Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 4 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những cuộc hội họp mất thời giờ vô ích. Tiếp đến là bài viết về cuộc đời cô Aidan Quinn, đóa hoa đầu mùa của phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, các tổ chức Caritas khắp nơi đang nỗ lực cứu trợ người tị nạn Syria bằng cách cung cấp nước uống, thực phẩm, thuốc men, chăn mền và các vật dụng cần thiết nhất. Trong thông cáo công bố ngày 30 tháng 7 vừa qua, Caritas Italia duyệt qua tình trạng thê thảm của người tị nạn Syria và cho biết chỉ trong hai ngày 29-30 tháng 7 đã có hơn 200.000 người chạy trốn khỏi thành phố Aleppo và đã có khoảng 220.000 người di cư sang các nước láng giềng, trong đó có hơn 150.000 người chạy sang Jordania. Tuy con số ghi danh chính thức chỉ là 35.000, đa số họ được tiếp đón bởi thân nhân hay bạn bè. Chính quyền Jordania đã thành lập trại tị nạn có khả năng tiếp nhận 100.000 người gần Sa'atari. Bên Thổ Nhĩ Kỳ có 43.000 người ghi danh tại 8 trại do chính phủ điều hành. Ngoài ra, chính quyền Thổ còn cho thành lập 2 trại khác, mỗi trại có thể thu nhập 10.000 người. Tại Liban, Caritas đang trợ giúp 1.800 gia đình gồm 9.000 người trong 4 địa điểm của thung lũng BKA. Cũng có một nhà thương lưu động với một bác sĩ nhi đồng, một bác sĩ sản khoa và một y tá. Bên Jordania, Caritas trợ giúp 5.000 gia đình gồm 25.000 người. Caritas Thổ Nhĩ Kỳ tập trung sự trợ giúp vào các dịch vụ y tế và trợ giúp tâm lý. Ngay tại Syria, Caritas bảo đảm sự sống còn cho hàng trăm gia đình tại Homs, Aleppo và Damascus, cũng như trong một số làng nhỏ khác. Caritas Italia đã trợ giúp hơn 3.000 gia đình bên Syria.
Mặt khác, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết đang hỗ trợ việc xây dựng một trại tị nạn mới tại Sa'atari, gần Mafra, ở mạng Bắc Jordania, với khả năng tiếp đón 150.000 người tị nạn. Trong các ngày qua, Tổ chức UNICEF đã phân phát nước uống, cũng như bảo đảm các nhà vệ sinh và nhà tắm cho 5.000 người. Tổ chức khoảng không cho trẻ em thì cung cấp các bàn ghế học trò, các vật dụng cho trẻ em, vải bạc bằng nhựa và các dụng cụ cần thiết khác. Hơn phân nửa các người tị nạn là trẻ em và người trẻ. Các em bị chấn thương tinh thần vì các cảnh bạo lực và di chuyển. Số phụ nữ đồng hành với con cái cũng gia tăng. Tổ chức UNICEF cho biết cần tới 17,8 triệu Mỹ Kim để đáp ứng các nhu cầu của người tị nạn. Hiện còn thiếu 10,76 triệu nữa. Trong khi đó, thì Tổ chức Lương Nông Quốc tế báo động tình trạng nội chiến khiến cho 3 triệu dân Syria lâm nguy. Có 1 triệu người hiện đang cần trợ giúp hạt giống, thực phẩm cho súc vật và xăng dầu. Ông Wael Suleiman, giám đốc Caritas Jordania cho biết, ông đang ở trong trại tị nạn Mafraq, từ 6 tháng qua đã đón tiếp người tị nạn Syria. Hiện nay tại Jordania có tất cả 165.000 người tị nạn. Caritas Jordania đang trợ giúp 25.000 người. Họ thiếu thốn mọi sự. Các gia đình Jordani rất quảng đại, vì trong 60 năm qua họ đã trợ giúp người tị nạn Palestine, năm 1982 người Liban, năm 1991 người Iraq, và bây giờ tới lượt người Syria. Cho tới nay, chính quyền Jordania đã cho phép mọi tổ chức nhân đạo và phi chính quyền đến trợ giúp người tị nạn. Cách đây mấy ngày, chính quyền đã cho mở 3-4 trại tị nạn cho người Syria với đầy đủ mọi cơ cấu phục vụ. Caritas Jordania đang cộng tác chặt chẽ với Caritas quốc tế trong công tác cứu trợ.
Castel Gandolfo, chiều hôm qua tín hữu Tổng giáo phận München Freising vùng Bavaria, Nam Đức đã tổ chức một buổi trình diễn dân ca vũ để mừng sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Sau diễn văn chúc mừng của Đức Hồng Y Reinhard Marx, hàng chục nhóm dân ca vũ trong sắc phục sặc sỡ nhiều màu rất đẹp đã trình diễn các màn dân ca vũ rất hay và sinh động của vùng Bavaria, quê hương của Đức Thánh Cha.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết xong cuốn sách thứ ba về Đức Giêsu thành Nazareth dành cho phúc âm thời thơ ấu. Các bản dịch từ tiếng Đức đang được tiến hành và Đức Thánh Cha cũng đang soạn một thông điệp mới. Tin trên đây đã do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tiết lộ ngày 1 tháng 8 vừa qua tại Valle d'Aosta, nơi Đức Hồng Y đang nghỉ hè. Thông điệp mới này sẽ là thông điệp thứ tư sau các thông điệp Deus Caritas Est năm 2005, Spe Sanvi năm 2007 và Caritas in Veritate năm 2009. Đức Hồng Y Bertone đã cho biết như trên trong buổi phỏng vấn sau khi dâng thánh lễ tại giáo xứ Innsbruck. Ngài cũng cho biết tuy đang nghỉ hè nhưng Ngài cũng xem lại các giấy tờ, tài liệu và các vấn đề cần giải quyết và luôn liên lạc với Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên. Giảng trong thánh lễ nhớ thánh Eusebio thành Vecelli, Đức Hồng Y đã đề cập tới nhiệm vụ của người cai trị là phải có ý thức trách nhiệm, khác với người làm thuê. Cai trị có nghĩa là săn sóc và bênh vực những người yếu đuối, những kẻ túng thiếu, theo gương mục tử nhân lành để giải tỏa vương quyền của Chúa Kitô. Thánh Eusebio đã đương đầu với các cuộc du hành, các nguy hiểm, hiểu lầm và bắt bớ của kẻ thù, miễn là đem tin mừng và ơn cứu độ của Chúa Kitô tới khắp mọi nơi. Đó cũng là mục đích của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Thiên Chúa cần con tim, trí óc và sức lực của chúng ta để chương trình sự sống Ngài đã loan báo có thể lôi cuốn thế giới. Mỗi một người đều cần thiết trong việc làm chứng cho đức tin tại môi trường xã hội, trong công ăn việc làm, trong hôn nhân và gia đình, cũng như trong vòng thân thuộc bạn bè. Khi đó chúng ta sẽ hiểu tầm quan trọng lớn lao của năm đức tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng chung Vatican II. Ý thức được chúng ta là các cộng sự viên của việc tái truyền giảng tin mừng, chúng ta phải vun trồng sự đam mê Thiên Chúa qua việc đào tạo Kitô đích thực và tái khám phá ra các kho tàng của nền văn hóa và đức tin đã tuột khỏi tay của chúng ta và không thể nhận ra được nữa.
Cairo, khoảng 100 gia đình Kitô đã trốn khỏi làng Dashur, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 40 km về hướng nam, sau các vụ đụng độ giữa các cộng đoàn chính thống Cốp và Hồi giáo ngày 1 tháng 8 vừa qua. Các vụ đụng độ xảy ra chỉ vì một cái quần của ông Ahmed Ramadan chẳng may bị cháy ở tiệm giặt ủi ngày 27 tháng 7. Ông Sami Sami, chủ tiệm xin lỗi và hẹn đền tiền cho thân chủ vào ban chiều. Nhưng khi tới giờ hẹn, Ahmed kéo hàng trăm người Hồi đến tiệm với dao, súng và bom Molotov và tấn công gia đình ông Sami, bắn súng và ném bom Molotov. Một trái bom không nổ, nhưng khi ông Sami cầm ném trả lại, thì bom nổ gần ông Moed Asaballa, khiến ông này bị phỏng nặng phải mang vào nhà thương. Thế là toán người Hồi tấn công gia đình ông Sami, đốt nhà của ông và của một Kitô hữu khác. Ông Moed sau đó qua đời tại nhà thương. Ngày 1 tháng 8 sau khi an táng ông, các người Hồi trở lại cướp bóc và đốt các hàng quán và nhà ở của Kitô hữu. Họ cũng muốn đốt nhà thờ và bắn giết dân làng, nhưng 120 gia đình Kitô đã bỏ trốn. Một giờ sau, cảnh sát mới can thiệp và đã có 16 người, kể cả sĩ quan cảnh sát, bị thương. Cảnh sát Ai Cập thường dừng dưng để cho người Hồi tấn công các tín hữu Kitô mà không thi hành nhiệm vụ giữ gìn an ninh xã hội của họ.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ đã ủng hộ 130 tổ chức nhân quyền yêu cầu chính phủ Mỹ nhanh chóng cho phép các con cái của những người di cư được đoàn tụ với cha mẹ chúng. Trong một thư gửi Quốc hội Hoa Kỳ đề ngày 23 tháng 7, các giám mục khẳng định rằng luật trợ giúp các gia đình bị phân rẽ có vai trò quan trọng vì bảo đảm cho các trẻ em bị chia lìa khỏi cha mẹ chúng có cơ may được đoàn tụ. và các vị khích lệ chính quyền mau chóng áp dụng luật này để cho các gia đình di cư được đoàn tụ với nhau. Cùng ký tên trong thư có 130 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự ủng hộ luật đoàn tụ gia đình 2012. Tất cả đều khẳng định rằng đây là bước đầu tiên có ý nghĩa giúp thắng vượt nhiều hàng rào ngăn cản việc đoàn tụ gia đình các người di cư. Các thống kê cho thấy các hoạt động khiến cho luật di cư có hiệu lực đang xé nát các gia đình, nhiều khi một cách vĩnh viễn. Các bản tường trình của Phân bộ An ninh Quốc gia cho biết trong 6 tháng đầu năm 2011 đã có 46.000 cha mẹ có con cái có quốc tịch Mỹ bị gạt ra khỏi Hoa Kỳ. Thêm vào đó có 5.100 trẻ em thường xuyên trong danh sách của hệ thống trợ giúp trẻ em vì cha mẹ các em bị tù hay bị trục xuất. Các thủ tục tiến hành cho việc đoàn tụ thường gặp phiền toái vì không có các liên lạc giữa hệ thống trợ giúp trẻ em và hệ thống di cư. Vì thế khi Quốc hội ủng hộ luật trợ giúp các gia đình bị phân rẽ là giúp bảo đảm rằng các chính sách di cư có hiệu lực, không để cho các trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ và các thành phần khác trong gia đình một cách thường xuyên và không cần thiết.
New Delhi, để chuẩn bị cử hành năm đức tin, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi người trẻ Kitô tham dự cuộc tĩnh tâm toàn nước trong các ngày 21 đến 24 tháng 10 tới đây tại Jevan Jyoti Ashram Burati trong Tổng giáo phận New Delhi. Cuộc tĩnh tâm do Văn phòng Mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn cùng tổ chức với phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh. Sẽ có khoảng 4.000 bạn trẻ tuổi từ 15 đến 30 tham dự cuộc tĩnh tâm toàn quốc này. Ban tổ chức đã bắt đầu việc chuẩn bị và thành lập các ủy ban trong mọi giáo phận và kết thúc khóa đào tạo đầu tiên dành cho các thiện nguyện viên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm người. Khi đã gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đứng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?" "Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh từ trời." Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ."
Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời. Y như nước luôn múc từ giếng không làm giảm cơn khát của người đàn bà xứ Samaria, thì lương thực hay hư nát cũng chẳng có sức làm chúng ta no thỏa, đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống lâu dài và đích thực. Vì một khi ăn vào, nó liền bị tiêu hóa, và cuối cùng, duy trì tính háu ăn của ta, nhận chìm chúng ta vào sự lệ thuộc bắt buộc, bất lực, tha hóa của khát vọng không bao giờ nguôi, của lòng ao ước đưa tới thất vọng vì sự chết. Của ăn trần thế, cho dù thú vị nhất thời đến đâu, vẫn không thể làm no thỏa tâm hồn của con người. Thay vì cố gắng đổ đầy túi thèm khát vô đáy của xác thịt, chúng ta phải ra công làm việc vì thức ăn lưu lại mãi đến sự sống vĩnh cửu, nghĩa là thức ăn biến đổi chúng ta nên những con người sống chính cuộc sống của Thiên Chúa và hiệp thông vào nguồn phát sinh không bao giờ cạn của người. Lúc đó, niềm ao ước và cơn đói khát của chúng ta sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa. Và thay vì lo lắng thái quá cho việc sinh nhai, chúng ta sẽ đói khát sự công chính, sẽ tìm được của ăn là làm theo ý Thiên Chúa chúng ta. Chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa? Câu hỏi xem ra nói lên sự thiền chí của những người đối thoại với Chúa Giê-xu. Nhưng theo mạch văn, nó thật là hàm hồ để được ăn no nê. Người ta tỏ ra sẵn sàng đặt một giá nào đó. Những công việc tốt họ sẽ thực thi làm cho họ xứng đáng ăn bánh bởi trời. Họ tự như vậy. Đó là phản ứng thuần bản năng của tôn giáo loài người trong việc buôn bán với Thiên Chúa. Chúng ta chấp nhận làm tròn mọi điều kiện Ngài đặt ra, miễn là về phía Ngài, Ngài đảm bảo lợi ích cho chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu không quan tâm đến lối tiểu xảo đó. Công việc của Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào đấng Ngài đã sai. Người đảo ngược viễn tượng, không còn vấn đề các công việc của chúng ta, việc mặc cả thô thiện của chúng ta với Thiên Chúa nữa, nhưng là công việc mà Thiên Chúa hoàn thành trong chúng ta. Tin vào đấng Ngài sai đến, điều này đòi hỏi chúng ta một cái gì khác hơn điều chúng ta đã dự liệu. Không còn là một cái tối thiểu khiến chúng ta nên sòng phẳng một cách rẻ tiền. Cũng chẳng là những dấu là nhân đức làm cho Thiên Chúa trở thành người mắc nợ chúng ta. Song là việc cởi mở đón nhận hoạt động của Ngài, hoạt động biến đổi chúng ta tận căn, làm ta trở về với Chúa Giê-xu và đem chúng ta vào trường học của Người. Để Thiên Chúa thâm nhập như thế vào đời sống chúng ta và ra công làm việc, điều đó làm chúng ta sợ hãi. Để biện minh cho sự thối lui trước đòi hỏi này, chúng ta dùng chiến thuật để câu giờ và đặt một điều kiện mới. Vậy thì Ngài làm dấu gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm việc chi? Trong lúc Chúa Giê-xu vừa hoàn thành một dấu chỉ, thì chúng ta muốn ép Người làm nhiều phép lạ càng lúc càng kỳ diệu hơn để chúng ta trơ trẽn lợi dụng. Thật ra, chúng ta đã thấy hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta luôn bị cám dỗ từ chối tin vào Ngài. Chúng ta luôn đòi hỏi những bằng cớ chứng minh sự hiện hữu và hoạt động của Ngài trong thế gian, những bằng cớ buộc chúng ta tin từ bên ngoài. Trong lúc Thiên Chúa lại ưa nói cùng chúng ta từ bên trong bằng những dấu chỉ kín đáo vốn để chúng ta được tự do từ chối lời mời gọi của Ngài. Thiên Chúa muốn được những con người tự do yêu mến, chứ không muốn những tên nô lệ sợ hãi thờ kính. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đức tin bao hàm một bước tự ý, một sự dấn thân. Người ta không thể chỉ ngồi nhìn như khán giả say sưa hay phê bình những gì Chúa Giê-xu làm và nói, để rồi tùy cơ lợi dụng. Chúa Giê-xu chỉ cho no thỏa hoàn toàn và dứt khoát những ai dám bước cái bước quyết định của đức tin. Những ai đến cùng Chúa Giê-xu sẽ được tràn đầy hoan lạc và an bình. Kẻ ấy sẽ khám phá hương vị đích thực của cuộc sống, là sống bình dị như con cái Thiên Chúa giữa đại gia đình nhân loại được tụ tập quanh Cha.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những cuộc hội họp mất thời giờ vô ích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 27 tháng 7 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh về thỏa hiệp buôn bán vũ khí đã kết thúc tại New York mà không đạt được kết quả nào. Phái đoàn của 193 quốc gia tham dự đã lại ra về tay trắng vì không tìm ra sự đồng thuận liên quan tới thỏa hiệp buôn bán vũ khí trên bình diện quốc tế. Lý do là vì Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc sản xuất nhiều vũ khí nhất đã yêu cầu có nhiều thời giờ hơn để xem xét tài liệu. Phải đợi cho tới hội nghị triệu tập vào tháng 10 tới đây để có thể bỏ phiếu. Trong một thông cáo công bố sau đó, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã bày tỏ thất vọng vì bao nhiêu năm chuẩn bị và 4 tuần làm việc đã không đưa tới một thỏa hiệp nào. Theo ông, đây là một bước thụt lùi. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng dấn thân của ông để đi tới một thỏa hiệp vẫn mạnh mẽ vững chắc và các quốc gia có thể tái khởi hành từ mảnh đất chung đã thành lập được sau các tháng làm việc vất vả. Trong tài liệu chung kết, người ta đã không đề cập tới đạn dược như Hoa Kỳ mong muốn, cũng không nói tới các vũ khí dùng cho sinh hoạt giải trí, văn hóa, lịch sử và thể thao như Italia đã yêu cầu. Thỏa hiệp dựa trên các nguyên tắc hòa bình và an ninh với mục đích bảo vệ các quyền con người và các hoạt động duy trì hòa bình được áp dụng cho các vũ khí như xe tăng và xe trận bọc sắt, các khí giới nặng, các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, tàu chiến, hỏa tiễn, súng phóng hỏa tiễn và các vũ khí nhẹ. Trong bài tham luận đọc trước hội nghị, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại việc buôn bán khí giới bất hợp pháp. Đức cha nhấn mạnh rằng không thể coi vũ khí như là các hàng hóa bình thường khác, và Tòa Thánh xác tín rằng thỏa hiệp về việc buôn bán các vũ khí có thể tạo ra sự khác biệt đối với hàng triệu người, nạn nhân của việc buôn bán vũ khí đạn dược vô luật lệ và vô trách nhiệm, cũng như mua vũ khí và đạn dược bất hợp pháp từ phía các kẻ tội phạm. Đức cha Chulicat cầu mong rằng mục đích cuối cùng của thỏa hiệp nói trên là việc giải trừ thị trường quốc tế buôn bán vũ khí. Đức cha cũng nêu bật rằng việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp có các hệ lụy tiêu cực đối với sự phát triển, nền hòa bình, luật nhân đạo và các quyền con người. Đức cha nói, khí giới không thể được so sánh với các hàng hóa trao đổi trên các thị trường quốc gia và quốc tế. Vì thế, cần phải có sự điều hợp đặc biệt, có khả năng phòng ngừa, chống trả và nhổ tận gốc rễ việc buôn bán vũ khí và đạn dược bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Để được như vậy, cần phải có sự dấn thân của tất cả mọi thành viên của cộng đoàn quốc tế, từ các quốc gia cho tới các tổ chức quốc tế, từ các tổ chức phi chính quyền cho tới các tổ chức tư nhân. Vị đại diện Tòa Thánh cũng liệt kê ra một loạt các biện pháp cần thi hành, trong đó có sự cộng tác giữa các quốc gia, việc thực sự kiểm soát khí giới loại nhẹ, một sự trong sáng hơn trong việc buôn bán khí giới hợp pháp. Đức cha than phiền về sự bất lực trong việc thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Theo Đức cha, cần phải có các sáng kiến giáo dục và các chương trình giúp gia tăng ý thức về việc loại trừ vũ khí, và phải lôi kéo tất cả mọi giai tầng xã hội vào cuộc, kể cả các tổ chức tôn giáo. Trước sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phản ứng một cách tiêu cực và tuyên bố rằng nếu quả thật là trong các phiên họp khoáng đại kéo dài 4 tuần đã không có thời gian, thì trong các phiên họp chuẩn bị bắt đầu từ năm 2009, thời giờ đâu có thiếu. Các lời tuyên bố của chính quyền Washington xem ra muốn nói rằng có lẽ chúng tôi sẽ làm sau. Chỉ vào ngày sau cùng, một cách chiến thuật, các cường quốc mới bắt đầu trình bày các lập trường của mình và đưa ra câu hỏi liệu chúng ta có thành công làm điều đó nội trong cuối ngày hôm nay hay không? Và dĩ nhiên là họ đã không thành công. Và thế là hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc với tuyên ngôn mang chữ ký của 90 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Mexico, New Zealand, Na Uy, nhiều nước Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Như sau, chúng tôi thất vọng nhưng không ngã lòng. Chúng tôi đã tin rằng có thể khiến cho thỏa hiệp này trở thành thực tại, nhưng chỉ giờ đây, chúng tôi mới lấy làm tiếc mà thấy rằng không thể được. Chúng tôi cương quyết có được một thỏa hiệp về việc buôn bán vũ khí sớm chừng nào có thể. một thỏa hiệp có khả năng tạo dựng một thế giới an ninh hơn trong lợi ích của toàn nhân loại. Thật là toàn những lời hay ý đẹp, nhưng chúng che giấu những tâm tình giả dối. Sự thật là hầu hết các cường quốc và các nước kỹ nghệ giàu đều sản xuất và buôn bán mọi thứ vũ khí giết người. Hàng năm họ thu lời cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, nên tìm mọi cách để duy trì kỹ nghệ chế tạo vũ khí và phát triển thị trường buôn bán vũ khí. Đây là lý do tại sao thế giới không có hòa bình và tại sao Liên Hiệp Quốc đã không giải quyết được chiến tranh bên Syria cũng như các cuộc chiến khác trên thế giới. Vì thế các hội nghị thượng đỉnh về thỏa hiệp vũ khí chỉ là những cuộc họp mất thời giờ và vô ích mà thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Minh Nguyệt trình bày cuộc đời cô Aden Quinn, đóa hoa đầu mùa của phong trào Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ.
Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi đời này, nhân danh Chúa Cha toàn năng đã dựng nên ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống đã chết vì ngươi, nhân danh Đức Chúa Thánh Thần đã tràn ngập linh hồn ngươi, và cũng nhân danh Đức Trinh Nữ hiển vinh rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đó là lời kinh những người có mặt chung quanh cô Aden Quinn đang hấp hối đọc tiễn đưa linh hồn cô vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Trước đó, vị linh mục đã đặt ở đầu giường cô bức tượng Đức Mẹ Maria Trung Gian Ơn Thánh, nữ tướng của Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Linh mục cũng đưa ảnh chuộc tội cho cô hôn kính. Sau cùng, cô nghiêng đầu qua một bên và thì thào danh thánh Giêsu, Giêsu. Lúc ấy là buổi chiều ngày thứ Sáu, 12 tháng 5, 1944, tại Nairobi, thủ đô nước Kenya. Cô Aden Quinn hưởng dương 37 tuổi, sau 8 năm hoạt động đắc lực để đặt nền móng cho Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, nơi lục địa Phi Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay xin tiếp tục cuộc đời thanh xuân trong trắng của cô Aden Quinn và cuộc gặp gỡ của cô với phong trào Legio Mariae ở Dublin, thủ đô nước Ái Nhĩ Lan.
Aden Quinn chào đời tại Greenin, thuộc nước Ái Nhĩ Lan, ngày 14 tháng 9 năm 1907, nhằm lễ suy tôn thánh giá. Vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, Aden phải bỏ ngang việc học, đi làm kiếm tiền phụ giúp ba má nuôi bốn em còn thơ. Cô làm thư ký cho một ông chủ trẻ tuổi hãng thầu nhập cảng vật liệu Pháp. Chàng tên Pierre Landre và là người Pháp. Năm ấy Aden tròn 20 tuổi. Vì ngưỡng mộ sự đoan trang, nét hiền dịu với nụ cười luôn nở trên môi và tính nghiêm chỉnh chu toàn công việc, anh Pierre Landre ngỏ lời cầu hôn. Không ngờ, chàng bị cô Aden từ chối. Cô đã thề hứa với Chúa rồi. Dù từ chối, cô Aden vẫn giữ liên lạc với anh Pierre để chàng không rơi vào cảnh tuyệt vọng. Trên bình diện tự nhiên, việc trao đổi thư từ giữa đôi trai gái có ít nhiều hiểm nguy và gây hiểu lầm. Nhưng trong trường hợp cô Aden thì khác hẳn. Những lá thư cô viết trả lời cho anh Pierre biểu lộ tính tình trong sáng, ngay thẳng và một tâm hồn tông đồ bao la, cao cả. Cô không bao giờ gieo ảo tưởng để chàng trai hy vọng hão huyền. Không, khi thấy chàng vẫn mong có ngày cô đổi ý, cô Aden khẳng định. Như anh Pierre thấy đó, em không đổi ý, và nếu là thánh ý Chúa, em sẽ không bao giờ đổi ý. Em tin chắc là em thi hành điều Chúa muốn em làm. Ơn gọi tu dòng là một hồng ân của Chúa. Kẻ nào nhận được thì không bị lầm lẫn. Nếu em từ chối không nghe theo tiếng Chúa gọi, tức là hành động trái nghịch với lương tâm và chối bỏ ơn Chúa. Em cảm thấy rằng anh sẽ làm được những việc phi thường cho Thiên Chúa và Ngài sẽ giao công tác cho anh. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra rõ ràng thánh ý Thiên Chúa. Nhưng khi được Chúa chọn, hẳn anh sẽ biết và sẽ cúi đầu thưa Fiat voluntas tua, xin cho ý cha thể hiện, dẫu rằng anh phải trả giá mắc mỏ đi nữa. Em tin rằng khi chúng ta kết hợp những đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa và chúng ta dâng lên cho vinh quang Ngài, thì các đau khổ ấy trở nên nhẹ nhàng, êm ái và đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Anh không cảm thấy là chúng ta đang ở trong bàn tay Chúa sao? Và bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta cũng đều tốt lành cả. Hãy kết hợp nguyện ước của chúng ta với thánh ý Thiên Chúa và phó thác tương lai của chúng ta nơi tình yêu vĩnh cửu của Người. Với lời lẽ như trên, tình cảm giữa cô Eden Quinn và anh Pierre Landre giữ nguyên nét đẹp trong sáng thiên thần. Từ nay, mỗi người tiếp tục tiến bước trên con đường Chúa định. Về phần Eden Quinn, cô vẫn ôm ấp mộng ước trở thành nữ tu kín Clara nghèo. Thế nhưng, Thiên Chúa quan phòng lại có chương trình riêng của Ngài.
Vào cùng thời kỳ này, tức khoảng năm 1927, Hội đoàn Legio Mariae, Đạo binh Đức Mẹ, đã bắt đầu hoạt động mạnh và có cơ cấu tổ chức hẳn hoi tại Dublin, nôi sinh của Legio. Tiểu nhóm, tức Presidium đầu tiên mang tên Đức Mẹ Từ Bi, Presidium thứ hai mang tên Đức Bà Thánh Tâm, và một Presidium khác mang tên Đức Bà Thắng Trận, vân vân. Trong một phiên họp của Hội Con Đức Mẹ, cô Eden gặp cô Mona Tierney, một người quen của gia đình. Mừng rỡ sau thời gian xa cách, cô Eden mời bạn đến nhà thăm vào thứ năm tuần tới. Không ngờ cô Mona từ chối ngay. Không được, vì ngày ấy mình có cuộc họp của Legio Mariae. Cô Eden tò mò muốn biết Legio Mariae là gì, đến nỗi ngăn cản bạn đến nhà thăm. Cô Mona cẩn thận trình bày về Legio Mariae. Cô Eden chăm chú nghe bạn giải thích. Sau cùng, cô hớn hở nói, thôi cách tốt nhất là để mình cũng được tham dự vào phiên họp ấy. Cô Mona đem câu chuyện kể lại với người trưởng nhóm, cô Nancy Hốc, và xin trưởng nhóm ngỏ lời mời cô Eden. Cô Mona còn cẩn thận nói thêm, mình chỉ mời thôi, chứ không chắc cô ta sẽ có nhiệt thành, bởi lẽ em thấy cô ta tràn đầy niềm vui và nhựa sống. Có lẽ cô ấy sẽ rút lui ngay sau khi nhận ra công tác cực nhọc đều đặn mà kỷ luật Legio đòi hỏi. Cô Mona đâu ngờ rằng lần gặp gỡ ấy lại là lần gặp gỡ định mệnh, đổi hẳn hướng cuộc đời cô Eden Quinn.
Giữ lời hẹn, cô Eden có mặt nơi buổi họp hàng tuần của Presidium. Mọi người quỳ gối chung quanh tượng Đức Mẹ Maria trung gian ơn thánh. Cha linh hướng làm dấu thánh giá và sướng kinh, lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, xin chiếu soi tràn ngập linh hồn tín hữu của Ngài và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Xin gửi Thánh Thần Ngài đến và tất cả sẽ được dựng nên. Toàn nhóm có mặt, rập ràng thưa lại, và Ngài sẽ canh tân bộ mặt trái đất. Vẫn quỳ gối tại chỗ, mọi người sốt sắng lần trọn chuỗi mân côi. Buổi đọc kinh chấm dứt. Phiên họp bắt đầu. Cô Eden ngồi im và chăm chú lắng nghe cuộc họp. Mỗi hội viên Legio lần lượt trình bày công tác đã chu toàn, đó là những cuộc viếng thăm bệnh nhân, viếng thăm những người khô đạo, sống xa lìa giáo hội công giáo. Có thành công, có thất bại, có khó khăn, có bất ngờ, có nỗi khổ nhưng cũng có niềm vui. Mỗi hội viên đơn sơ thuật lại công tác. Không ai tìm cách làm cho mình được nổi bật lên, nhưng chỉ muốn chứng tỏ rằng họ là một đạo binh thi hành công tác dưới sự chỉ huy của nữ tướng Trinh Vương Maria. Nếu công tác nào bị thất bại, hội viên vẫn tin tưởng nói, không sao, tôi sẽ trở lại đó vào lần tới. Vào giữa phiên họp, cô trưởng nhóm đứng lên và mọi người cùng đứng lên. Và lần đầu tiên trong đời, cô Eden nghe đọc kinh Catena. Đó là kinh chiến thắng, nối kết các hội viên với Đức Mẹ Maria và với nhau. Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Đây là điệp ca đọc trước và sau kinh Magnificat, linh hồn con ngợi khen Chúa. Mọi người ngồi xuống và cha linh hướng ban lời huấn dụ. Cha nói, con người vô tài và bất lực để thi hành điều thiện, nhưng bí quyết thành công hệ tại việc con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Nhưng để có thể mở rộng lòng cho Thiên Chúa, cần phải kết hợp với mẹ Ngài. Đó là con đường chính Ngài đã chọn để đến với chúng ta. Với mẹ và trong mẹ, chúng ta có thể trở thành dụng cụ hữu hiệu trong chương trình cứu rỗi các linh hồn. Tiếp tục phiên họp Presidium, các hội viên cùng nhau phân chia công tác, đi từng hai người một đến các nơi được chỉ định. Chẳng hạn hai hội viên đến thăm đôi chị em Jenny và Molly mà lâu nay không thấy đi lễ và có lẽ đã trở lại con đường xấu. Hai hội viên khác đến thăm một gia đình cần được hợp thức hóa. Mỗi hội viên vui vẻ chấp nhận công tác giao phó, không ai bàn cãi, không ai kháng cự. Hội viên ra đi đến nơi nào Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria gửi tới. Chính Đức Mẹ Maria mới có thể hoán cải các tâm lòng và giúp hội viên Lecho có được lời lẽ thích hợp tùy theo từng hoàn cảnh. Bởi vì Chúa Thánh Linh luôn ở cùng mẹ.
Phiên họp kết thúc, cô Eden Quinn bày tỏ cho bạn Hiền biết niềm phấn khởi và lòng ngưỡng mộ của cô đối với tinh thần của hội đoàn Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Cô chính thức xin ghi tên gia nhập Legio. Cô nghĩ rằng trong khi chờ đợi thực hiện ước mơ trở thành nữ tu kín Clara nghèo, cô có thể yêu mến và phụng sự Chúa trực tiếp nơi các linh hồn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ hai mùng 6 tháng 8 tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về tâm hồn quảng đại và tinh thần hăng say của cô Eden Quinn, một nữ anh hùng và là đóa hoa đầu mùa của Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Kính xin quý vị nhớ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hiền Mẫu La Vang của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ nâng. Con dâng lên mẹ những môi dầu hương, mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường nói gương mẹ yêu dù khó khăn trăm chiều, sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mất côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an. Chồng gai trên đường đời con bao muộn phiền, xin mẹ đỡ nâng. Con đi bên mẹ dẫu có khổ đau, mẹ dìu dắt ủi an, dẫn con trên đường nói gương mẹ yêu hương phúc nơi quê trời, sống trọn niềm tin để mai này đây ăn vui đời. bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương. Bằng cuộc sống ấy làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam. Cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời. Xin mẹ đỡ con dâng lên mẹ những môi sầu thương, mẹ hàn gắn vết thương. Dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh, mất côi nhiệm đức màu. Con đến bên mẹ một cuộc hành hương. Bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam. Cho con cái mẹ muôn đời được sống.